Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Thánh Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta một ngày đầu tiên trong tuần lễ và chúng ta đã biệt riêng ra thánh để thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa sáng nay được nghe những lời làm chứng phước hạnh của con cái của Chúa. Chúng ta sống với Chúa thì Chúa ở rất là gần với chúng ta như câu kinh thánh mà chúng ta nghe. Nghe người hướng dẫn chương trình mới đọc đó, Ngài ở rất là gần chứ không có xa đâu. Xa là do cái tư tưởng và do đức tin của chúng ta thôi. Chúa sống rất là gần và rất là thực tế. Nếu mà chúng ta hiểu biết như vậy đó thì cái đức tin của chúng ta sẽ sống động, và cái đức tin đó là đức tin mà Chúa muốn con cái của Chúa có. Cảm ơn Chúa, chúng ta vừa đón mừng kỷ niệm lễ Chúa Giêsu chúng ta phục sinh. Đây là trọng tâm của Cơ Đốc giáo. Và cái điều quan trọng khi Chúa phục sinh rồi đó, không phải là để cho con cái của Chúa hay là môn đệ tin Chúa, theo Chúa mừng rỡ, nhưng mà có một mục đích của sự phục sinh đó. Sự phục sinh đó là có hai điều. Sau khi Chúa phục sinh và Chúa muốn con cái của Chúa phải đón nhận, thứ nhất là phải chờ đợi để mặc lấy quyền năng của Thánh Linh, tức là đấng khiến cho Ngài phục sinh đó. Rồi sau khi mà mặc lấy quyền năng của Thánh Linh rồi đó thì ra đi làm chứng. Đó là hai cái điều trọng tâm sau khi phục hưng mà con cái của Chúa nhớ trong thời điểm mà sau phục sinh. Chúng ta sẽ tập trung vào hai điểm đó cho chính đời sống cá nhân của mình cũng như cho hội thánh của Chúa. Và như chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng rằng tất cả nhân loại ở ngoài Chúa Giêsu Christ đều bị hư mất. Dù họ sống như thế nào, hay là đạo đức công bình, hay là với cái nhìn của con người thấy tuyệt hảo như thế nào, nhưng ngoài đấng Christ, không có Chúa Giêsu Christ trong đời sống của họ là đều hư mất. Nhưng mà nói chung những người mà những linh hồn mà bị hư mất mà Kinh Thánh bày tỏ đó có rất là nhiều loại, nhiều hạng khác nhau. Nhưng mà hôm nay đó chúng ta sẽ xem xét qua phần đoạn Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ chương 17 từ câu 22 đến câu 33 về việc mà làm chứng nhân hay là bài giảng của Phaolô. Chúng ta xem xét ba trong số những loại hạng mà bị hư mất, chỉ ba thôi nha, còn nhiều loại hạng khác đều là ở trong sự hư mất. Mục đích chúng ta làm như vậy là để chúng ta có thể khiến một số thuộc về những loại này suy nghĩ theo cái cách của họ và quay trở lại với Chúa trước khi quá muộn. Và khi chúng ta xem xét những điều này, chúng ta sẽ kiểm tra lại trong đời sống của những người thân của mình, gia tộc của mình, gia đình của mình và những người chung quanh trong cộng đồng của chúng ta có những người như thế đó hay không. Hôm nay chúng ta xem tập trung vào cái chủ đề là ba loại người trong số bị hư mất. Bị hư mất thì nhiều lắm, nhưng mà chúng ta xét ba loại. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phần đoạn Kinh Thánh này, Công vụ các sứ đồ chương 17 từ câu 22 đến câu số 33, một lần nữa xin hội thánh hiệp một với tôi. Tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Lạy Cha kính yêu, chúng con lớn tiếng ngợi khen Ngài, đấng chủ tể của thần thánh và loài người, đấng đã phán với chúng con rằng Ngài đã sinh ra muôn dân ở trên đất này chỉ bởi một người là Eva và Adam đầu tiên. Chúng con tin chắc điều đó, và Ngài khiến cho họ ở khắp trên mặt đất này, định trước thời giờ đời của người ta, giới hạn nơi ăn chốn ở của họ, và mục đích là để cho họ tìm kiếm Ngài, gặp được Ngài. Con tin điều đó. Và giờ này Cha ơi, với sứ điệp này, với phân đoạn Kinh Thánh này, con dâng trong tay Chúa, và con dâng chính mình con và dân sự trong tay Ngài nữa. Xin Đức Thánh Linh Ngài đến đây, Ngài dạy dỗ chúng con, mở mắt, mở tay, mở lòng chúng con ra, hiệp một chúng con trở lại, để người nói, người nghe đều hiệp một trong Thánh Linh Chúa. Chúng con hiểu rõ lời hằng sống của Chúa. Chúng con có thêm năng lực, có thêm phương pháp, cách thế sống để chúng con sống đẹp lòng Chúa ở giữa thế gian mờ tối, tạm bợ này. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ một lần nữa, con truyền lệnh cho những ác linh, những linh quấy rối phải ra khỏi tâm trí của con cái của Chúa, để chúng con đón nhận lời hằng sống của Chúa một cách ngọt ngào. Con tạ ơn Cha vô cùng. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa. Xin đặt cánh tay nhân lành của Ngài trên thân thể của mỗi người trong chúng con, để bổ sức mới cho chúng con, đặc biệt những người đang bệnh tật đau ốm, xin Chúa chữa lành cho họ. Vì khi chúng con gặp Chúa là chúng con gặp được đồng cỏ, ra vào đồng cỏ đó được nuôi dưỡng bằng cỏ xanh và nước trong, để chúng con được phước hạnh, cũng chúng con được mạnh mẽ từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Con tạ ơn Ngài. Con dâng vinh hiển trong tay giáo của Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi, cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta đi qua ba cái loại người mà bị hư mắt đó, chúng ta xem cái điều thứ nhất là bài giảng hay là cái bài lời làm chứng của Phaolô. Cái bài giảng hay là lời làm chứng này nó rất là đặc biệt, bởi vì khi ông đi đến, ông đi làm truyền giáo đó, ông đi qua xứ Hy Lạp, cái thủ đô của Hy Lạp là Athens. Khi ông ở đó để ông chờ Timôthê và Sila tới, thì trong khi ông chờ như vậy đó, ông thấy ở thành Hy Lạp đó, thành phố Hy Lạp, thủ đô Hy Lạp, người ta thờ thần tượng rất là nhiều, người ta tạc những cái tượng rất là đẹp đẽ, và người ta lại thờ những thần tượng mà do họ tạo ra, đầy dãy những thần tượng ở trong thành phố đó. Và ông rất là nổi giận, bởi vì ông thấy vô lý quá. Một Đức Chúa Trời hằng sống tạo dựng nên họ mà họ không thờ lại, không thờ vượng Ngài, nhưng mà họ lại thờ lại những cái thần tượng mà do chính họ làm ra. Đây là một điều mà kinh khủng đối với ông, khi ông là một người đã gặp cứu Chúa phục sinh. Vì thế ông đã vào trong nhà hội của người Do Thái. Chúng ta nhớ khi dân Do Thái bị tản lạc khắp thế giới, người ta đi tới đâu là người ta lập cái nhà hội tới đó. Cái nhà hội đó mục đích là để thờ phượng, để nghe lời Chúa, hát thánh ca đồ vậy đó, y như chúng ta nhóm ngày hôm nay các mọi nơi như vậy đó. Thì ông đi vào trong đó để ông biện luận với họ, và thế là họ bắt bớ ông. Họ bắt bớ ông và họ giải ông tới Areopa. Và khi ông bị bắt ở tại đó rồi, trong câu 19 đó, thì bắt đầu ông người ta người dân Hy Lạp á, cái thời điểm đó là cái triết học của văn hóa của họ nó nở rộ. Và chúng ta nhớ triết học của Hy Lạp là triết học mà ở đầu tiên của nhân loại ở tại vùng Trung Đông đó. Rồi sau này có triết học của phương Tây, rồi có triết học của phương Đông là của Trung Hoa đó. Đó, ba cái triết học đó là những cái điều mà nói về sự khôn ngoan và con người tìm kiếm. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự thờ phượng thần tượng nó thuộc về ma quỷ. Thờ thần tượng là thuộc về ma quỷ, chứ không phải là thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà nó là thuộc về ma quỷ. Và thành phố Athens là thành phố đang, trong lúc này là đang ở trong thời kỳ xuống dốc. Dù vẫn được xem là trung tâm văn hóa và giáo dục, Athens bị tràn ngập văn hóa đa thần, thờ thần tượng, sùng bái thần tượng, và sẵn sàng thâu nhận những cái mới lạ và những triết học của họ. Thì ở đây tôi có một vài định nghĩa về triết học để cho con cái của Chúa có thể hiểu rõ hơn. Triết học là môn học để nghiên cứu, để tìm hiểu nguyên lý của vũ trụ và vạn vật. Triết lý là ý niệm của nhân loại về cách sinh hoạt của loài người. Triết lý là ý thức của con người về đời người và về người đời. Triết lý là hồi tưởng, là suy tư về toàn diện đời người và về tất cả những gì có liên quan đến đời người. Và triết học đầu tiên của nhân loại như chúng ta đã nói đó là triết học của Hy Lạp, gồm có, khi nói đến triết học của Hy Lạp, chúng ta người ta đều nhớ tới những cái nhân vật nổi tiếng như là Socrates, Aristotle, Platon hay là vân vân, những nhà triết học như vậy nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà với tất cả văn hóa và sự khôn ngoan của mình á, người dân Hy Lạp đã không biết Đức Chúa Trời một cách chân thật. Họ không biết. Họ ngu dại. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 25 mà Phao-lô đã mô tả đó. Ở đây trong câu số 23, Phao-lô nói rằng: vì khi ta trải khắp các thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: thờ Chúa không biết. Vậy đấng mà các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đang rao truyền cho đây. Truyền thống ở Athens thời đó là ham chuộng những điều mới mẻ, và Phao-lô thì là một người vừa mới gặp Chúa phục sinh đó, cho nên là ông có rất là nhiều điều mới mẻ để ông có thể nói. Và trong cái bài giảng của ông hay là cái lời làm chứng của ông có bốn điều sơ khởi mà tôi có thể tóm tắt lại cho hội thánh của Chúa nghe. Thứ nhất là nói về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng sáng tạo. Người Athens Hy Lạp đó không biết cái điều đó. Trong câu số 24 đó, Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất. Chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Khi mà người Hy Lạp người ta dựng những tượng như vậy đó, họ có những cái nơi mà thờ tự của họ, đền thờ của họ. Cho nên là cái câu hỏi lớn của nhân loại là tôi từ đâu mà đến? Điều này khoa học cố gắng trả lời. Rồi câu hỏi thứ hai là tại sao tôi có mặt ở trên đời này? Thì triết học của Hy Lạp đang vật lộn với câu trả lời này. Nhưng mà rồi có câu nữa là rồi tôi sẽ đi về đâu? Ba câu hỏi này phải là ba câu hỏi mà một người nào mà khi mà nhận thức được mình hiện hữu ở trên thế giới này, mình cần phải hỏi ba câu hỏi đó. Đây cũng là chính là những câu hỏi mà cái lúc mà tôi vừa lớn lên nó ý thức trong tâm trí tôi hỏi ba câu hỏi này và bắt đầu mới đi tìm kiếm Chúa, đi tìm kiếm triết học của loài người, đi tìm kiếm tôn giáo của loài người, cuối cùng tìm kiếm được lời của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh. Thì ba câu hỏi này đã trả lời cho tôi và tôi đã quy phục Chúa. Ba câu hỏi này chỉ có Cơ Đốc giáo là đạo của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ có thể trả lời một cách thỏa đáng mà thôi. Ở đây Phao-lô đã khẳng định rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, Ngài quá vĩ đại nên không thể thu gọn ở trong đền thờ do con người tạo ra. Nhưng mà Ngài vẫn quan tâm đến nhu cầu của con người. Điều thứ hai mà Phao-lô đã nói, bài giảng của ông đó, thứ hai là sự nhân lành của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chu cấp. Trong câu số 25, Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho muôn loài. Con người có thể tự hào trong sự phục vụ của Đức Chúa Trời, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc con người. Những đền thờ không chứa được Đức Chúa Trời đâu, và những lễ nghi trong các cái đền thờ đó cũng không thêm gì cho Ngài cả. Nói đến đó, con cái của Chúa trong hội thánh được dạy một bài học là đôi lúc chúng ta thờ phượng Chúa đó, chúng ta đừng lễ nghi hình thức thì tốt, nhưng mà cái điều quan trọng là cái nội dung ở bên trong đó mới là quan trọng. Chứ những cái lễ nghi hình thức bên ngoài mà Chúa không có, Chúa không hiện diện đó, thì những lễ nghi đó là những lễ nghi mà Chúa ghét, mà Kinh Thánh trong sách tiên tri Ê-sai Chúa đã cảnh cáo đó. Lòng các ngươi lấy môi miệng tôn thờ Chúa mà lòng cách xa Ngài lắm, cách xa ta lắm. Chúa quở trách như vậy. Cho nên ở đây Phao-lô đã xóa sạch cái hệ thống tôn giáo thờ thần tượng của người Hy Lạp. Đức Chúa Trời đáng ban cho chúng ta điều chúng ta cần, tức là sự sống, hơi sống và mọi sự. Ngài là nguồn của mọi sự ban cho tốt lành và trọn vẹn, như trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu số 17 chép đó. Nhưng mà thay vì thờ phượng đấng tạo hóa để làm vinh hiển danh của Ngài, thì con người lại thờ phượng tạo vật Ngài làm ra và làm vinh hiển chính mình. Trong Roma đoạn 1 câu 18 câu 25 cũng chép điều đó. Cái điều thứ ba trong bài giảng của Phao-lô là nói lên sự cai trị của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng thống trị, từ câu 26 đến câu 29. Câu số 26 tôi đề nghị con cái của Chúa nên học thuộc lòng. Câu này rất là quan trọng, nó sẽ đi đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời theo Chúa của mình. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra chỉ bởi một người mà thôi, và khiến họ ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Thì chúng ta thuộc câu kinh thánh này là chúng ta đã hiểu và đã đầu phục Chúa đó. Ngài định trước thời giờ đời người ta, chứ không phải là con người tìm kiếm cái sự tường thọ của mình. Đức Chúa Trời đã định trước đời người ta, Ngài thấy trước cái điều đó. Cho nên là khi chúng ta sống trên đất này tồn tại bao lâu, chúng ta tạ ơn Chúa bấy lâu và làm vinh hiển danh Ngài bấy lâu. Còn nếu một ngày nào đó Chúa chấm dứt và đưa về với Ngài, chúng ta tạ ơn Chúa, hallelujah, ngợi khen Ngài. Không lo lắng, không bồn chồn, không bất an như những người mà không có đức tin. Rồi Ngài cũng giới hạn nơi ăn chốn ở của chúng ta nữa. Chúng ta không phải là chúng ta muốn ở đây ở kia mà được đâu, nhưng mà mỗi hoàn cảnh Đức Chúa Trời cho phép và Ngài giới hạn nơi ăn chốn ở của họ. Đôi lúc có nhiều người đó chống nghịch lại cái điều này đó, thì đôi lúc có thể là cái cuộc đời của họ nó đã rẽ sang một bước mà ngoài ý định. Cho nên là con cái của Chúa phải tuân thủ, phải hiểu rõ lời của Chúa, chúng ta sống sẽ phước hạnh. Và câu số 27 Chúa nói là Ngài làm điều đó để làm gì? Hầu cho cái người mà Ngài giới hạn nơi ăn chốn ở đó tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có thể người đó Ngài muốn cứu, nhưng mà ở tại Việt Nam á, suốt cuộc đời của họ, họ sẽ không được cứu. Nhưng mà Ngài mở đường, Ngài đưa họ ra nước ngoài, qua Hoa Kỳ sống chẳng hạn, thì biết đâu là họ gặp Chúa. Còn nếu mà họ không sang Hoa Kỳ, họ sẽ không gặp Chúa. Đó là một cái ví dụ đơn giản để cho chúng ta thấy. Và hết sức rờ tìm cho được Ngài. Sờ tìm có nghĩa đây là khi mà chúng ta sống mà chúng ta theo Chúa đó, chúng ta phải có một cái ý thức rằng Chúa là rất gần đến nỗi mà chúng ta sờ mó được, đụng chạm được, tiếp xúc được đó. Đây là đức tin đúng đắn đó quý vị. Cho nên là các thần của người Hy Lạp là không hề quan tâm đến những nhu cầu của con người, nhưng Đức Chúa Trời đó là sự sáng tạo. Ngài chính là Đức Chúa Trời của lịch sử và của địa lý nữa. Ngài đã tạo loài người ra từ một người để mọi dân tộc được tạo ra cùng một chất và cùng một huyết thống. Người Hy Lạp ngày xưa đó, vì họ thấy cái thời điểm mà cao điểm mà tốt lành của họ về văn hóa, về tri thức đó, họ cho rằng họ là một chủng tộc đặc biệt khác với các dân tộc khác. Ngày hôm nay thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy ngày xưa người Đức dưới sự thống trị của Hitler cũng đã từng tuyên bố như vậy, chứ không phải là người Do Thái. Họ nói là người Do Thái không phải là chủng tộc khôn ngoan nhất thế giới, cho nên đó là lý do, một trong những lý do mà họ tiêu diệt dân Do Thái là như vậy đó. Nhưng mà ở đây Phao-lô đã khẳng định ngược lại, chính dân Do Thái là tuyển dân này đã phát sinh từ Đức Chúa Trời. Có người phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và nhận biết Ngài ở trong chân lý. Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Và thật là dại dột khi người Hy Lạp đại diện cho loài người trong lúc đó đã tạo ra các thần theo hình ảnh của chính mình. Tôn giáo của Hy Lạp chỉ là sự chế tạo và thờ phượng các thần theo kiểu mẫu của con người và hành động giống con người. Phao-lô không những chỉ chứng minh sự điên rồ của những đền thờ và những lễ nghi trong đền thờ, mà còn chứng minh sự ngu xuẩn của cả sự thờ thần tượng nữa. Điều thứ tư trong bài giảng của Phao-lô là nói về ân sủng của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng cứu thế, câu số 30 và 31 đó. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, những cái đời ngu muội mà họ loại bỏ Ngài ra đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Có người trước khi đến với Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa đó, là phải ăn năn tội lỗi của mình. Vì Ngài đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập. Và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại. Ở đây một lần nữa Phao-lô đã đến làm chứng tại thành Athens. Trong nhà hội, ông đã làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ là đấng phục sinh, đấng sống lại. Và đối với người Do Thái trong nhà hội lúc đó, người ta xa lạ lắm. Làm sao mà có một truyền giảng một đấng phục sinh được. Vô lý quá. Rồi ở tại cái vùng đất này đó, khi mà ông rao giảng, khi ông vừa nói đến về cái việc là người từ kẻ chết sống lại, thì bắt đầu là họ không còn muốn nghe nữa, họ từ chối, họ không còn muốn nghe nữa. Cho nên Phao-lô tóm tắt những chứng cứ về ân sủng của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là trải qua các đời, Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn với tội lỗi và sự ngu dốt của loài người. Trong Roma đoạn 3 câu 25 đó. Và Ngài ra lệnh cho mọi người là phải ăn năn về những lối sống dại dột của mình. Chúa Cứu Thế đã bị giết và rồi được khiến sống lại từ cõi chết. Và một ngày nào đó, Ngài sẽ tái lâm để xét đoán thế gian. Đức Chúa Trời sẽ xét đoán thế gian này thông qua đấng mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ được chỉ định để đoán xét thế gian. Câu số 31 đó. Và cái điểm cuối cùng là kết quả, chúng ta thấy rằng có ba cái sự đáp ứng khác nhau đối với sứ điệp của Phao-lô. Một số người thì cười cợt, chế ngạo và không nhận sứ điệp của Phao-lô một cách nghiêm túc. Số khác thì tuy có quan tâm vấn đề nhưng không đi xa hơn được. Còn một nhóm nhỏ chấp nhận điều Phao-lô rao giảng, tin nơi Chúa Giê-xu và được cứu. Cái câu số 33 cho chúng ta biết điều đó. Một số nhạo báng về sự phục sinh sống lại. Đây là những người hư mất chắc chắn rồi. Nhưng cũng có một số người được cứu. Bây giờ chúng ta đi qua cái điều thứ hai. Chỉ hai điều thôi. Điều thứ nhất là bài giảng của Phao-lô. Điều thứ hai là chúng ta xem xét có ba loại người trong số người bị hư mất. Loại người thứ nhất là những người thờ ơ. Những người thờ ơ là những người hờ hững, bỏ mặc và không chú ý gì đến cái sự cứu rỗi đó. Sống ra đời, sống trên đời này thôi, sống có công ăn việc làm, có cuộc sống, có sự giải trí, hoặc là cùng lắm thì mình theo đạo, mình đi nhà thờ, rồi mình không biết cái gì nữa cả. Nhưng mà cái điều vấn đề chúng ta theo Chúa gọi là tin đó quý vị. Tin là như thế nào? Tin cái gì? Tin vào điều gì? Mình phải biết mình tin cái gì, tin vào ai và tin vào cái gì mới gọi là tin. Tin như vậy mới là tin, là được cứu. Chứ còn mình tin cái điều mình không biết. Có ai tin cái điều không biết không? Có. Ngày hôm nay có nhiều người tin cái điều không biết. Xưa đà bài nay bắt trước, hoặc là cha mẹ tôi tin vậy, tôi tin vậy. Thế tôi không cần tìm hiểu tôi tin cái gì. Cho nên là con cái của Chúa càng ngày càng lớn lên trong đức tin á, chúng ta phải đối diện với sự thực tế này. Chúng ta tin vào ai, tin vào cái gì, tin ra làm sao thì mới gọi là tin. Chứ còn tin mà không biết coi chừng là bị gọi là mê tín á. Tin mà không biết gọi là mê tín đó quý vị. Cho nên là con cái của Chúa, bây giờ chúng ta xem xét điều thứ nhất là những người mà thờ ơ, hờ hững, bỏ mặc, không chú ý đến cái sự cứu rỗi của Chúa. Trong Hebrew chương 2 câu số 3 chép rằng: mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Cho nên những người mà trễ nải, những người mà bỏ bê, những người bỏ mặc, không chú ý, thờ ơ, hờ hững đó, đây là một loại người sẽ bị hư mất. Chúa muốn mỗi con cái của Chúa, khi mà chúng ta ý thức cái sự hiện sinh của mình ở trên thế giới này, mình có mặt ở trên thế giới này để làm gì? Là mình tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng mà có nhiều người ngày hôm nay chúng ta sống ở giữa thế gian này, có biết bao nhiêu người không tìm kiếm. Họ tìm kiếm cái gì khác chứ không phải là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Lời của Chúa như bài hát nãy chúng ta nghe hát đó, 135, nhưng trước hết đó, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nhưng mà ngày hôm nay có biết bao nhiêu người sống trên đất này không bao giờ tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tìm kiếm vật chất, tìm kiếm thú vui, chứ không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả những gì người ta phải làm để bị hư mất vĩnh viễn là không làm gì về việc để được cứu. Không làm gì cả. Đây là cái loại người mà sẽ bị hư mất chắc chắn. không làm gì cả. Sẵn đây tôi cũng mở ngoặc cho con cái của Chúa một điều là phải, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu Christ đến thế gian này, Ngài thi hành sự cứu chuộc, chịu thương, chịu khó, chịu chết cho nhân loại. Và cái thời giờ mà Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, chuẩn bị tắt thở đó, thì Ngài nói là mọi sự đều đã được trọn. Thì có nhiều người chủ quan hay là như thế nào không biết, mà nói rằng Chúa đã làm hết cho chúng ta rồi, chúng ta không làm gì cả. Đúng, trong sự cứu rỗi chúng ta không làm gì được để được cứu, mà Chúa đã làm hết cho chúng ta rồi. Khi mà Chúa làm hết cái phận sự của Chúa rồi, đến phần của chúng ta phải làm phần của chính mình. Chứ không phải là Chúa làm xong xuôi rồi là chúng ta không làm gì cả. Đức tin là gì? Đức tin là hành động. Đức tin là làm đó quý vị. Đức tin mà thụ động đó không phải là đức tin. Đức tin thụ động, đức tin đó là đức tin chết, mà trong Gia Cơ chương 2 cho chúng ta biết đó. Đức tin nó không thể cứu con người được. Đức tin là con người phải hành động để chứng minh cho đức tin đó. Chúng ta biết rằng con người, bản chất của con người là một tội nhân và bị hư mất, như trong Roma chương 5 câu số 12 cho chúng ta biết rằng: cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Là một tội nhân thì cái người đó, cái một tội nhân đó không phù hợp với thiên đàng. Là một tội nhân đó không đạt tiêu chuẩn đòi hỏi của thiên đàng. Như trong Khải Huyền chương 22 câu 10 đến câu 15 mô tả đó: rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế thì cứ ô uế nữa, kẻ nào không công bình cứ làm điều không công bình nữa, kẻ nào là thánh thì cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng mà đem phần thưởng theo với ta, đi trả mỗi người tùy công việc họ làm. Phước thay cho kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến sự cây sự sống, và bởi các cửa mà vào trong thành, những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài thành hết. Và dĩ nhiên họ không thích hợp với thiên đàng, có nghĩa là họ không thể vào thiên đàng được. Trong Khải Huyền chương 21 câu 27 chép rằng, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chúng ta thấy rằng mình làm một tội nhân thì mình không thể vào thiên đàng vì không thích hợp. Ngày xưa khi mà cái chương trình mà người Việt Nam mình được sang Hoa Kỳ định cư đó quý vị, từ HO cho đến là con lai hay nhiều cái dạng khác đi sang Hoa Kỳ đều phải đến một nước thứ ba, quý vị thấy không? Có thể được chích ngừa hay là làm cái điều gì đó để nó đủ cái tiêu chuẩn nhập vào cái đất nước của Hoa Kỳ. Thì cái điểm dừng chân thứ ba đó, cái nước thứ ba đó là để chuẩn bị, để sửa soạn, để chúng ta có thể tái hòa nhập vào. Chẳng hạn như những người mà đi con lai đó, họ sang Philippines, họ ở ít nhất 6 tháng phải không? Ở đó nó học cách thế sống cho nó có vẻ nó văn minh và nó phù hợp hơn cái đất nước này, rồi sau đó mới đi vào định cư đây. Học ngôn ngữ, học tiếng Anh, giao tiếp rồi chẳng hạn như vậy. Thì đó cũng là một cái ví dụ nho nhỏ để cho chúng ta biết rằng chúng ta muốn bước vào thiên đàng, chúng ta phải được sửa soạn. Đó là lý do mà Chúa muốn chúng ta ăn năn để được tái sanh, để được biến đổi, để tập tành làm một con người, một tạo vật mới, để chuẩn bị cho một trời mới và đất mới để bước vào. Có một câu chuyện kể rằng theo thông tấn xã UBI thì một người tên là Mark Daniel, 24 tuổi, cư ngụ ở Sesame, tiểu bang Virginia, đã bị định án 7 tháng tù treo về tội lái xe đăng ký say rượu. Nhưng mà việc cái người tên Mark Daniel này là một trường hợp bất thường, bởi vì anh này bị mù loà Khi anh bị mù nhưng mà anh phải nhờ cái cặp mắt của cái người bạn đồng hành với anh. Nhưng mà người này còn say rượu còn nặng hơn anh nữa. Đã hướng dẫn cho anh lái xe trên một quãng đường 8 cây số. Và trước khi bị cảnh sát chặn lại. Và khi ra tòa để bào chữa đó thì anh Mark Daniel đã nói rằng lúc đó đã 3 giờ sáng rồi. Chúng tôi vừa ở trong một quán rượu đi ra và người bạn đồng hành của tôi lại còn say hơn tôi nữa. Cho nên là buộc tôi phải lái xe để đưa ảnh về. Nhưng mà tôi là bị mù cho nên là ảnh ngồi đó, ảnh say rượu nhưng ảnh mở mắt ra ảnh thấy, ảnh hướng dẫn để tôi lái xe. Quý vị thấy một câu chuyện rất là khôi hài phải không? Rồi sau đó là quan tòa Stephen Comfort đó, sau khi tuyên án đã cảnh cáo như thế này. Cái trò đùa của anh á, là trò đùa nguy hiểm. May mà không có ai bị thương tích. Nhưng mà nếu anh còn lái xe như vậy nữa, chắc chắn anh phải ngồi tù. Mù mà lái xe lại do người hướng dẫn trong tình trạng say nặng nữa. Còn người sáng hay hơn người mù. Nên người mù lái xe và người sáng ngồi một bên chỉ đường, trong khi bên ngoài trời tối tăm mù mịt. Theo cái quan cảnh này, thì có một người nhận xét rằng bấy nhiêu chi tiết đó đã cho chúng ta thấy rõ tình cảnh nguy ngập của hai người này. Nhưng mà nếu đem so sánh tình cảnh của hai người này với tình cảnh của con người đang có tâm linh mù lòa và đang hụp lặng trong bến mê tối tâm của tội lỗi, thì thấy tình trạng của người có tâm linh mù lòa này đó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều người, mình thì mình tin Chúa, mình thấy đầy đủ mọi sự sáng tạo của Chúa, ơn thương xót của Chúa mọi điều. Nhưng mà có nhiều người không bao giờ thấy cái điều đó. Đây là những người đang sống trong sự tối tăm hoàn toàn bởi sự che khuất của ma quỷ. Thì tất nhiên là không bao giờ những người này là những người được cứu. Bây giờ cái loại người thứ hai là những người từ chối. Cái người từ chối phúc âm của Chúa. Một người từ chối là một người nghĩ rằng người ấy có đủ tốt và không được yêu cầu bất cứ điều gì từ nơi Chúa Giê-xu, hoặc không cần Chúa Giê-xu. Điều này rất là đúng đối với người Do Thái trong ngày của Phao-lô. Khi mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh đó, chính người Do Thái đã làm điều đó và họ dửng dưng, họ không sợ, không cần gì cả. Họ không cần Chúa Giê-xu. Họ chỉ cần một Đức Chúa Trời ở trong cựu ước mà thôi. Cho nên đó là lý do mà cho đến ngày hôm nay dân tộc Do Thái họ chỉ theo cái Do Thái giáo của họ và thờ độc nhất là Đức Giê-hô-va. Cho nên trong Roma đoạn 10 câu 1 câu 3 chép rằng: Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời. Nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Điều này được minh họa ở trong câu chuyện ở trong Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 9 đến câu số 14. Tôi đọc phân đoạn Kinh Thánh này để cho con cái của Chúa theo dõi và thấy cái câu chuyện này từ câu 9 đến câu số 14. Vậy các ngươi hãy đi khắp ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận giữ lành, đến nỗi trong là phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, bởi vì có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn. Một người vào không mặc áo lễ vào trong dự tiệc cưới, cố tình từ chối áo lễ. Cái chiếc áo lễ đó là đại diện cho Chúa Giê-xu Christ đó quý vị. Loài người tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải mặc chiếc áo lễ là Chúa Giê-xu Christ vào trong người của mình, để đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Cái người mà không mặc áo lễ đó là người họ nghĩ là họ sẽ được cứu, chính họ sẽ được cứu, tự họ sẽ được cứu. Họ cho là cái sự công bình của họ là đủ rồi. họ cố tình từ chối mặc áo lễ. Trong Tích đoạn 3 câu số 5 chép rằng: không phải cứu vì việc công bình của chúng ta làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa vì sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Để được cứu, chúng ta phải tiếp nhận sự công bình của Đức Chúa Trời, như trong Roma chương 4 từ câu 1 đến câu 8 nói đó. Chúng ta phải mặc lấy cái sự công bình của Đức Chúa Trời, và sự công bình Chúa Giêsu Christ là chính là sự công bình của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta qua cái loại cuối cùng, là loại thứ ba, là những người xem thường và khinh miệt. Trong câu 32, câu 33 mà Phao Đoạn Kinh Thánh Công Vụ đoạn 17 đó, khi chúng nghe nói về sự sống lại của từ kẻ chết thì nhạo báng. Người thì nói rằng: lúc khác chúng ta sẽ nghe người nói về việc đó. Họ xin thường, họ xem thường. Vì vậy Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. Đủ rồi, ông đã rao giảng, đã làm chứng cho họ, bây giờ họ từ chối, đủ rồi. Chúa có lần dặn cho các sứ đồ của Ngài đi ra giảng đạo: nơi nào, thành nào mà không tiếp rước các ngươi thì các ngươi làm gì? Các ngươi phủi bụi dính trơn của các ngươi đó, đi khỏi thành đó. Nó đã nhận được sự cảnh cáo rồi, ăn sủng rồi, mà nó từ chối hả? Đủ rồi, không cần còn làm gì cho những người đó nữa cả. Và đây là cái loại người chắc chắn là bị hư mất. Những người chế giễu sự phục sinh của Chúa, những người coi mình là khôn ngoan hơn Chúa về lời của Ngài. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 19 câu 20 đó: vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột, như có chép rằng: ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ, lại rằng Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan, Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Rồi Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 18 đến câu 21 cũng vậy, cũng kỹ thuật cho chúng ta biết: bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về bằng chúng ta là những người được cứu chuộc thì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Như có lời chép rằng: ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồi dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà sự cứu rỗi những người tin cậy. Đối với thế gian đó, những người khôn ngoan thì họ cho làm sao mà cái việc mà một thượng đế đến thế gian này mà chết thay trên thập tự giá mà cứu được linh hồn của mình. Họ cho những người mà dốt nát bằng bình dân rồi mới tin theo cái điều mà dại dột đó. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời đấng khôn ngoan đã lấy cái điều dại dột này để làm cho những kẻ mà có tư tưởng cao vời đó phải hổ thẹn, phải hư mất. Bởi vì họ cậy cái sự khôn ngoan của họ chứ không cậy cái ân điển và sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Cho nên tội nhân bỏ bê, từ chối và coi thường chỉ có thể được cứu nếu họ quay về với đấng Christ trước khi quá trễ. Cho nên điều này cũng để cho con cái của Chúa, nhiều người theo Chúa mấy chục năm rồi nhưng mà cũng cứ theo cái lề thói này đây, có nghĩa là muốn tìm kiếm tri thức. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó, Ngài không chọn cái tri thức đâu. Ngài chọn cái người mà có cái tấm lòng, để cái tấm lòng của họ đó dành cho Chúa. Và chính cái tấm lòng đó, Đức Chúa mới đẹp lòng cái tấm lòng đó. Người mà có tấm lòng là người đó dễ có đức tin lắm. Kinh Thánh nói sao người ta tin vậy. Nhưng mà người có lý trí đó, thì những cái người đó họ gạn lọc lời của Đức Chúa Trời. Có những điều mà Đức Chúa Trời phán họ dễ nghe, tâm trí họ tiếp xúc được á, thì họ tin. Còn những điều mà nghịch với tâm trí của họ, cao hơn tâm trí của họ, hoặc là khác với tâm trí của họ, là họ bỏ ra. Cho nên Đức Chúa Trời không muốn. Đức Chúa Trời muốn chúng ta như những con trẻ như vậy mà Ngài đã từng phán. Nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Giống như con trẻ ở đây có nghĩa là đơn sơ, Cha mẹ mình nói cái gì mình nghe lời cái đó. Đó là những con trẻ. Chứ không phải là con trẻ là ra ngoài đường ai nói gì mình cũng nghe hết trơn. Đó không phải là cái nghĩa mà Chúa nói như vậy. Con trẻ là đơn sơ lắm. Rất là đơn sơ. Lời của cha của mình, lời của Đức Chúa Trời hằng sống, lời của Đấng tạo hóa, mình nghe, mình tin, mình thực hiện, mình đừng bỏ qua điều nào cả. Thì đó mới là người khôn ngoan. Và Chúa dùng chính cái sự khôn ngoan đó. Cho nên ngày hôm nay, mỗi con cái của Chúa phải bỏ đi những cái lề thói mà từ đầu tiên mình đã được dạy một cách sai trật như vậy. Mình hãy nói với chính mình rằng, hãy đầu phục lời của Đức Chúa Trời, biến mình trở thành một người thuộc linh, là một người mà lời của Chúa nói sao mình nghe, mình tin và mình làm theo đó, thì mình mới được phước. Người đó là người giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, đúng đắn theo cái khuôn mẫu của Đức Chúa Trời. Chứ nếu mà chúng ta chỉ dùng cái lý trí này thôi thì cái phần thuộc linh của chúng ta nó chỉ giới hạn chừng đó thôi. Cho nên cái người mà có tấm lòng á, tin nghe lời của Đức Chúa Trời và thực hiện thì cứ lớn lên mãi, không ngừng. Còn nếu mà chúng ta chỉ dùng cái lý trí tới một mức độ nào đó chúng ta sẽ đứng lại. Chúng ta không hiểu cái điều cao hơn của Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì theo Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời là đấng hay làm phép lạ. Đấng làm những điều kỳ diệu mà chúng ta tin Ngài đó, chúng ta sẽ được phước hạnh. Giữa vũ trụ bao la vĩ đại càn khôn này, Đức Chúa Trời vẫn là đấng tể trị trong mỗi việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có đức tin nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh đó. Có một người tên là Abraham, ông đã thuật lại một câu chuyện thương tâm khi ông còn nhỏ. Vào một dịp đó, thời ông còn trẻ, nhỏ đó, ông đi đến thăm gia đình của một người bạn. Và trong nhà đó có một cái phòng, cái căn phòng mà không ai được phép vào đó. Một hôm tình cờ cậu đứng trước cái căn phòng đó, và lúc mở cửa thì cậu thấy một đứa bé cũng trạc tuổi như mình, nhưng mà hoàn toàn như là người không có trí, mất trí. Và cậu thấy một bà mẹ đến bên người con đó, chắc bà thấy là cậu ta là người khỏe mạnh lanh lợi rồi so với con của mình. Và bà đã quỳ bên cạnh con mà khóc nức nở. Bà nói rằng mẹ đã cho con ăn, đã cho con mặc, thương mến con, nhưng con không bao giờ biết mẹ. Khi nói câu đó thì người này mới liên tưởng đến bây giờ đó là Đức Chúa Trời đã ban cho con người không khí để thở, thức ăn, vật dụng để sống, nhưng con người không nhận biết Ngài. Điều đó đã làm cho lòng của Đức Chúa Trời cũng quặn thắt lắm. Cho nên Ngài từng phán rằng Ngài động lòng thương xót, Chúa Giêsu động lòng thương xót. Và chính Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất. Khi nghĩ đến linh hồn của con người là tạo vật do Ngài tạo dựng nên mà hư mất, không phải là Đức Chúa Trời vui mừng về điều đó đâu. Ngài vui mừng vì một linh hồn ăn năn để được cứu. Cho nên lời Chúa chép rằng các ngươi là con cái của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, Ngài há chẳng phải là cha các ngươi, đấng đã chuộc ngươi sao? Trong Phục Truyền đoạn 14 câu 1, đoạn 32 câu số 6. Cho nên thưa Hội Thánh, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta là những người được cứu. Nhưng khi chúng ta tra xét những cái loại người, thứ nhất là người thờ ơ, hờ hững, bỏ mặc và không chú ý đến sự cứu rỗi của Chúa, thì họ chính là những người hư mất linh hồn. Rồi cái loại người thứ hai là những người từ chối phúc âm, từ chối Chúa Giêsu Christ là đấng công bình, thay thế cái tội lỗi của mình, thì họ cũng là một người hư mất. Và loại người thứ ba là những người xem thường, khinh miệt, chối bỏ, chống nghịch với đạo của Chúa, với đường lối của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn họ là những người hư mất. Và đây là ba trong số những loại người sẽ bị hư mất. Chúng ta tra xem thử, gia đình chúng ta, người thân chúng ta, có người nào mà ở trong ba loại người này không? Và cái bài giảng của sứ đồ Phao-lô ở tại vùng đất này đó, là cái gương mẫu để cho chúng ta có thể truyền giảng, nói về Chúa, những điều tốt lành, những điều đúng đắn như vậy, để họ mở mắt ra, họ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, là đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì tội sao họ sẽ được tha và linh hồn sao họ được cứu. Bây giờ cầu xin con cái của Chúa đồng đến lên chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa.